Quốc sắc sinh kiêu, chương 497, Hắc Phong, Bạch Lang, 2, góc truyện audio.com, người nói hắn là đàn ông, nhưng hắn lại sợ chết. Mã Tú Liên nói, hắn hiểu rõ trong lòng, trừ khi ngươi cực kỳ nắm chắc, nếu không tuyệt đối sẽ không bắn tên, chỉ cần ngươi xuất trận, hắn tuyệt đối không lo lắng tính mạng. Ngoài ra, ngươi chủ động vứt bỏ trận đấu, Khâu Gia thua cướp tiêu, nhưng người ngoài sẽ không nói là cha ngươi vô năng, chỉ nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, cho dù có người cảm giác được Khâu Gia các ngươi không được cũng chỉ nói ngươi không đủ gan dạ sáng suốt, thanh danh cho ngươi sẽ không chút hao tổn. Nàng cắn môi, chậm rãi nói, quan trọng nhất là cha ta đề xuất cướp tiêu, từ đầu cha ngươi đã chuẩn bị thua. Cha ta chuẩn bị thua, trong mắt Khâu Minh Đạo lộ ra vẻ tức giận. Tú Liên, cả đời cha ta tranh cường háo thắng, làm việc đều cố gắng giành thắng lợi, nàng nói cha ta như vậy, có phải hơi quá đáng hay không? Đại khái ngươi có thể đến hỏi hắn, Mã Tú Liên ôn hòa nói, chỉ có thua, lạc đà khách Mã gia chúng ta mới cùng tiến vào sa mạc. Trong lòng cha ngươi, có lẽ đã nghĩ ngợi để lạc đà khách Mã gia chúng ta tiến vào sa mạc. Khâu Minh Đạo tức giận đứng dậy, lời Mã Tú Liên nói, gã nghe vô cùng chói tai. Trong lòng gã, Khâu Anh Hào là một anh hùng hào hán hào khí ngất trời, Khâu Minh Đạo hết sức kính trọng thậm chí là sùng bái phụ thân mình, nhưng Mã Tú Liên nói ba xạo, lại nói Khâu Anh Hào trở thành một người gian trá xảo hoạt dường như đầy bụng tâm cơ, Khâu Minh Đạo sao có thể tiếp nhận được. Gã đang muốn phản bác trong lúc đó, đôi mắt kịch liệt co rút lại, trầm giọng nói. Tú Liên, nàng xem, đó là cái gì? Mã Tú Liên nghe giọng Khâu Minh Đạo lớn khác thường, nhíu mày nhìn về phía Khâu Minh Đạo, thấp mắt gã nhìn về phía trước, khuôn mặt đầy vẻ giật mình. Mã Tú Liên đứng dậy, nhìn theo ánh mắt Khâu Minh Đạo, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt cũng lộ ra vẻ giật mình, thấy phía cồn cắt xa xa bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 con tuấn mã xếp thành một hàng trên cồn cắt, lúc chính ngọ, mặt trời chói chang đang nhô lên cao, người cưỡi tên tuấn mã trang phục cổ quái đầu quấn dây trong tay nắm đao, dưới ánh mặt trời chói chang, đao sáng chói mắt. Lập tức phía sau cồn cắt xuất hiện vô số ngựa xếp thành hàng trên đồi cắt giống như âm hồn, đám người kia lặng yên không tiếng động mà đến, nếu không phải Khâu Minh Đạo phát hiện đúng lúc, thậm chí đến giờ vẫn không ai phát hiện tung tích của họ. Không tốt, là cướp sa mạc, Khâu Minh Đạo rốt cuộc kịp phản ứng, chỉ vào doanh địa phía dưới nói. Họ muốn đánh lén sứ đoàn, gã vội la lên, Tú Liên, nàng đi thông báo phụ thân cướp sa mạc đến, ta đi thông báo sứ đoàn. Mã Tú Liên rút đao bên hông, lắc đầu nói. Không còn kịp rồi, thật sự đã không kịp. Siêu tầm by Zuchigo Manga Club, VN đám cướp sa mạc này cũng không do dự quá nhiều, thấy được một tên trong đó dương đao lên, vung mạnh xuống, mười mấy tên cướp sa mạc đã giống như mãnh núi sông xuống cồn cắt lao thẳng tới doanh địa yên tĩnh của sứ đoàn, phía sau cồn cắt vẫn có không ít cướp sa mạc lao theo, rậm rạp, phía sau tiếp phía trước rét tới doanh địa. Đám cướp sa mạc này không nói không rằng, miệng ngựa bị buộc chặt, đúng là tác chiến đánh lén điển hình của cướp sa mạc, trước khi mục tiêu chưa kịp phản ứng, im lặng tiếp cận con mồi, sau đó nhào tới cắn xé giống như bầy sói. Khâu Minh Đạo xông về phía trước kêu lớn, cướp sa mạc tới, cướp sa mạc tới, gã khàn cả giọng trong nhất thời cũng không biết nên tới cứu viện. Góc truyện audio.com, hay là trở về bẩm báo Khâu Anh Hào? Vài tiếng hét to này, doanh địa sứ đoàn không động tĩnh, nhưng đám lạc đà khách kinh nghiệm 10 phần phản ứng nhanh chóng, vài tên lạc đà khách nhảy ra từ trong trướng bồng, Khâu Anh Hào nắm đao xông tới, lêu lên. Minh Đạo, xảy ra chuyện gì? Cướp sa mạc, Khâu Minh Đạo chạy tới chỗ Khâu Anh Hào, thở hồng hộc một tay chỉ vào doanh địa sứ đoàn. Cha, không tốt, cướp sa mạc đánh lén, họ đánh lén sứ đoàn. Đám lạc đà khách đều biến sắc, Khâu Anh Hào cũng giật mình. Cướp sa mạc tìm tới rồi sao? Gã bước nhanh về phía doanh địa sứ đoàn, chưa lên cồn cắt chỉ nghe phía sứ đoàn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, sa mạc không gió, mặt trời chói chang, tuy rằng doanh địa lạc đà khách cách sứ đoàn một đoạn, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia lại truyền tới rõ ràng. Khâu Anh Hào thần sắc ngưng trọng, đúng lúc này thấy Liễu Mị Nương đã mang theo đầu gỗ và Thủy Dũng bước nhanh tới, còn chưa tới gần, Liễu Mị Nương đã hỏi. Khâu đương gia, xảy ra chuyện gì? Khâu Anh Hào vội la lên, Liễu cô nương, là cướp sa mạc, không nên tới đây. Gã lên tới đồi cắt nhìn về phía doanh địa sứ đoàn, nhìn thấy tình cảnh bên kia, đầu tiên ngẩn ra, lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắc Phong và gần 200 tên cướp sa mạc dưới tay gã vẫn đang chờ đợi. Mặt trời độc ác nhô lên cao, hạt cát vòng óng tản ra hơi nóng, dường như đang nướng mọi người, rất nhiều cướp sa mạc đã cởi áo khoác, cởi tay áo, chỉ nắm đao, đứng bên cạnh ngựa của mình, chờ Hắc Phong ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng. Đây là thời điểm nóng bức nhất trong ngày, cũng là thời điểm tinh thần người bình thường trong sa mạc tan rã nhất. Hắc Phong cũng cởi áo khoác, lộ ra thân thể đen thô rắn chắc, thật giống như một cột điện to, cả người như rồng, mồ hôi chảy xuống trên thân thể ngăm đen. Xung quanh lặng ngắt như tờ, lúc doanh địa sứ đoàn truyền đến tiếng kêu thảm thiết cướp Sa Mạc Độc Nhãn bên cạnh, gã hưng phấn nói. Đại ca, nhân mã của Bạch Lang xuất thủ rồi. Đồng tử Hắc Phong cũng sáng lên, nắm chặt đạo, xoay người đi tới bên ngựa đen lớn của mình, xoay người lên ngựa, vung đao lên, cướp Sa Mạc thủ hạ động tác thuần thục xoay người lên ngựa. Mọi người nghe, đợi một lát nghe ta phân phó, liền toàn lực tấn công qua. Hắc Phong trầm giọng nói, nếu không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được xung phong một mình. Đám cướp Sa Mạc liên tục gật đầu, trong mắt mỗi người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Đám cướp Sa Mạc này biết con mồi lần này của chúng là sứ đoàn Đại Tần, tài vật sứ đoàn mang theo lần này vô giá, qua chuyến làm ăn này, mỗi người đều béo chảy mỡ. Hơn nữa mọi người biết chắc giờ phút này sứ đoàn Đại Tần đang nghỉ tạm, hơn 100 nhân mã của Bạch Lang ở phía đối diện, Bạch Lang động thủ, bên này lại tiến lên, hai mặt giáp công, sứ đoàn chắc chắn bị diệt toàn quân. Đám cướp Sa Mạc thủ hạ của Hắc Phong đều hơi sốt ruột khó chịu, vừa rồi Hắc Phong đã lên tiếng, sau cuộc chiến lấy đầu người luận công, hiện giờ những người này đã nghĩ tới tiến lên chém đầu người, sau đó cầm đầu người lĩnh thưởng. Doanh địa sứ đoàn liên tục truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến máu đám cướp Sa Mạc Hắc Phong này nóng bừng lên, cả đám đôi mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí. Cách chương.